Chương 25. Nói chuyện với viên chánh án và không khí trong sạch bên ngoài đã làm cho Nekhludov bình tĩnh đôi chút. Bây giờ chàng cảm thấy rằng hôm nay chàng bị xúc cảm. Mối xúc cảm ấy giờ đây chàng thấy hơi quá đáng, và do suốt buổi sáng chàng đã gặp toàn những chuyện rất không bình thường. Thật là một sự ngẫu nhiên kỳ quái dị thường. Phải đem hết sức mình làm tất cả những gì có thể làm được để giảm nhẹ nỗi đau khổ cho nàng, và phải làm nhanh, làm ngay thôi. Ừ, phải hỏi ngay ở đây, ngay trong tòa án này, xem địa chỉ của hai tay Fanarin và Mikisin ở đâu. Chàng vừa nhớ đến hai viên trà sư nổi tiếng. Nekhludov trở lại tòa án, cởi bỏ áo khoác ngoài và đi lên tầng trên. Chàng gặp ngay Fanarin ở ngay hành lang đầu tiên. Chàng giữ y lại và bảo đang có việc cần nhờ y. Fanarin vốn biết mặt và tên Nekhludov nên trả lời rất lấy làm vui mừng được giúp việc cho chàng. Tôi cũng đã mệt, nhưng nếu công việc ngắn gọn thì xin ngài hãy cứ cho biết ngay. Mời ngài vào đây. Fanarin dẫn Nekhludov vào một gian phòng, ý hẳn là buồng giấy của một viên thẩm phán nào đó. Hai người ngồi bên cạnh chiếc bàn. Thế nào, câu chuyện ra sao ạ? Trước hết, tôi xin ông tuyệt đối không cho ai biết là tôi đã nhúng tay vào vụ việc này. Nekhludov nói. Vâng, dĩ nhiên rồi. Vậy thế nào? Sáng nay, tôi có dự chân bồi thẩm ở tòa. Chúng tôi đã kết án khổ sai cho một người đàn bà vô tội. Việc đó làm tôi rất lấy làm khổ tâm. Nói đến đây, Nekhludov bất giác đỏ mặt và đâm ra lúng túng. Fanarin ngước mắt thoáng nhìn Nekhludov, rồi lại cúi xuống nhìn chăm chú lắng nghe. Thế rồi sao? Y không hỏi, chỉ dục Nekhludov. Người ta đã kết án một người đàn bà vô tội. Tôi muốn xin phá cái án đó, đưa lên cấp trên xử. Lên khu mật viện, Fanarin chữa, và nhờ ông giúp cho việc đó. Muốn chấm dứt nhanh cái điều mà chàng cho là khó nói nhất, Nekhludov nói luôn, mặt đỏ bừng. Tiền thù lao và chi phí về việc này dù tốn bao nhiêu tôi cũng xin chịu tất. Được thôi, cái chúng ta sẽ dễ thỏa thuận với nhau, trạng sư nói và mỉm cười, một nụ cười đầy cảm tính và độ lượng đối với cái ngây thơ của chàng. Nhưng đầu đuôi là thế nào ạ? Nekhludov kể lại. Vâng, được rồi, mai tôi sẽ xem hồ sơ. Rồi ngày kia, à không, đến thứ năm, 6 giờ chiều, mời ngài đến chỗ tôi. Tôi xin trả lời, được chứ ạ? Thôi, ta đi đi, tôi còn một số điểm cần nghiên cứu ở đây. Nekhludov cáo từ rồi đi ra. Câu chuyện giữa chàng với viên trạng sư là việc chàng bắt đầu tìm cách chạy chọt bào chữa cho Maslova lại làm cho chàng càng bình tĩnh hơn. Chàng ra phố, trời rất đẹp, chàng sung sướng hít mạnh không khí mùa xuân. Mấy người đánh xe chào mời chàng, nhưng hôm nay chàng thích đi bộ. Muôn vàn những ý nghĩ, những hồi ức về Katyusha, về cách cư xử của chàng đối với nàng bỗng xô tới, quay cuồng trong óc chàng. Chàng cảm thấy buồn và thấy mọi vật xung quanh đều đen tối. Thôi, ta sẽ suy nghĩ kỹ chuyện này sau, chàng tự nhủ, còn bây giờ thì trái lại phải xua đuổi tất cả những cảm giác nặng nề đi. Chàng nhớ đến bữa ăn nhà Kosagina mời và liếc nhìn đồng hồ. Chưa muộn, còn kịp đến dự. Một chuyến xe ngựa rung chuông chạy qua, chàng lao chạy bổ theo, nhảy lên xe. Đến quảng trường, chàng nhảy xuống, chợp một chiếc xe ngựa tốt, và 10 phút sau, chàng đã ở trước thềm tòa nhà đồ sộ của gia đình Kosagina. Chương 26. Xin mời công tước vào ạ, cả nhà đang đợi. Anh chàng gác cổng béo ị nhà Kosagina thái độ rất lễ phép. Vừa nói, vừa mở rộng cánh cổng gỗ sồi quay rất êm trên những bản lề ăn lê. Cả nhà đang ăn và đã dặn chỉ có ngài đến thì mới mời lên cùng dự tiệc thôi. Người gác cổng lại bên thang gác và bấm chuông báo lên tầng trên. Có những ai? Nekhludov vừa cởi áo ngoài vừa hỏi. Có ông Kolosov và cậu Mikhail Sergeyevich, con thì toàn người nhà cả. Người gác cổng trả lời. Một anh đầy tớ đẹp trai, mặc áo chẽn, đi găng trắng, đứng trên cầu thang gác nhìn xuống. Xin mời công tước lên ạ. Hắn nói, có lệnh mời ngài ạ. Nekrudov lên thang gác, đi qua gian phòng choáng lộn, rộng thênh thang đã quen thuộc, rồi vào phòng ăn. Cả nhà, trừ bà chủ, phu nhân Sofia Vasilievna không bao giờ ra khỏi buồng, đã ngồi quanh bàn tiệc. Ông già Kosagina ngồi đầu bàn. Bên trái lão là ông bác sĩ, bên phải là ông khách Ivan Ivanovich Kolosov, cựu thống lĩnh quý tộc, hiện là ủy viên ban quản trị nhà ngân hàng và là một đồng chí cùng ở phái tự do với Kosagin. Tiếp theo, về bên trái là Miss Redes, cô giáo tư gia dạy đứa em bé gái của Missy, và chính cả em bé 4 tuổi này nữa. Đối diện hai người này, về bên phải là Petya, em trai Missy, con trai độc nhất của ông bà Kosagin, đang học lớp 6 trường trung học. Vì cậu mà cả gia đình đã nán lại ở thành phố chờ kết quả kỳ thi của cậu, rồi đến anh sinh viên kèm Petya ôn tập. Bên trái còn có Katerina Alexeyevna, một cô gái ở vậy, chặt 40 tuổi, tôn sùng chủ nghĩa Slava. Đối diện với bà này là Mikhail Sergeyevich, tức là Sisha Chelyin, anh em con chú con bác với Missy. Và cuối bàn là Missy. Bên cạnh cô là một chỗ đã bày sao nĩa mà chưa có người. Kìa, quý hóa quá, mời anh ngồi, chúng tôi chỉ mới bắt đầu vào món cá thôi. Lão Kosagin ngước nhìn Nekrudov bằng cặp mắt đỏ ngầu thi máu, nơm như không có mí. Lão vừa nói, vừa gượng nhẹ nhai triệu trạo bằng hai hàm răng giả. Stepan! Mồm đầy thức ăn, lão gọi và đưa mắt về phía bộ giao nĩa còn nguyên, ra hiệu cho người đầu bếp to lớn bề vệ. Tuy Nekrudov quen biết Kosagin và đã nhiều lần dự tiệc với lão, nhưng không hiểu sao, hôm nay, nơm cái mặt đỏ gai, cặp môi đầy nhục cảm, mút mát trùng trục trên cái khăn ăn rắc trước áo ghi lê, cái cổ núp nít những mỡ, và nhất là toàn bộ cái thân hình bé ụ con nhà tướng được ăn đẩy ấy, chàng thấy rất độ khó chịu. Chàng bất giác nhớ lại những chuyện đã được nghe về thói tàn bạo của con người này. Hồi còn giữ chức thủ hiến một tỉnh, lão không những đã cho đánh người mà còn treo cổ bao nhiêu người nữa. Có trời biết lão làm thế để làm gì, vì đã giao lại danh tiếng, lão có cần gì phải làm ra mẫn cán để tấn công đâu. Bẩm tướng công, có ngay đấy ạ, Stepan nói và thò tay vào chiếc tủ buffet xếp đầy những chiếc bình bạc, lấy ra một cái môi lớn, hất đầu ra hiệu cho anh chàng đầy tớ đẹp trai để râu dưới hai bên mang tai. Anh chàng này tức thì đến bên cạnh Missy, xoát lại bộ dao đĩa còn nguyên đặt dưới chiếc khăn ăn hồ cứng, đã gặp rất khéo để hình in huy hiệu trên mặt khăn nhô hẳn lên. Nekrudov đi quanh bàn, bắt tay mọi người, trừ lão Kosagin và mấy người đàn bà, ai nấy đều đứng dậy đáp lễ. Hôm nay, cái việc đi quanh bàn và bắt tay mọi người, những người mà phần lớn chàng chưa hề cùng nói chuyện bao giờ, chàng thấy nó cực kỳ khó chịu và thật lố bịch. Chàng xin lỗi về việc mình đến muộn và đã định ngồi xuống chiếc ghế bỏ trống ở cuối bàn giữa Missy và Ekaterina Alexeyevna. Song lão Kosagin ép chàng dù chưa uống rượu cũng hãy cứ sang ăn bên bàn có tôm hùm, trứng cá, phô mát, cá mồi. Nekrudov không ngờ mình đói đến thế. Vừa làm một miếng bánh mì kèm phô mát thì không thể dừng được nữa, chàng ăn một cách nghiến ngấu ngon lành. Thế nào, ông đã phá sập cả nền móng rồi chứ? Kolosov dùng câu hỏi của một tờ báo bảo thủ đã kích chế độ bồi thẩm để nói mỉa, tha bổng bọn tội phạm, kết án người vô tội rồi chứ? Phá sập cả nền móng, phá sập cả nền móng, lão công tước già vừa cười vừa nhắc lại. Lão vốn tin tưởng vô biên và vào trí thông minh và tầm uyên bác của người bạn, đồng thời là đồng chí cũng phải tự do với mình. Đến liều bước lịch sự, Nekrudov không trả lời Kolosov. Chàng ngồi vào bàn, cúi đầu vào dĩa súp đang bốc hơi. Mồm cứ tiếp tục nhai. Xin để cho nấy ăn chút đã. Missy mím môi cười nói. Cô ta dùng chữ anh ấy là để nói lên tình thân của mình với Nekrudov. Trong lúc đó, Kolosov liếng thoáng oan oan kể lại nội dung bài báo công kích chế độ bồi thẩm đã làm hắn ta phẫn nộ. Mikhail Sergeyevich, cháu hắn, cũng phụ họa theo, kể lại nội dung một bài khác cũng trong tờ báo ấy. Vẫn như mỗi khi, Missy tỏ ra thanh lịch, cô mặt đẹp, nhưng đẹp một cách kín đáo. Chắc anh mệt lắm, và đối ngấu nữa. Chờ cho Nekrudov nghe xong, cô ta hỏi. Không, cũng thường thôi, thế còn cô, đi xem tranh chưa? Chàng hỏi.
Chưa. Chuyến đi xem triển lãm, chúng em để lại một hôm khác. Chúng em đến đánh quần vợt ở nhà Sala Motovi. Mr. Kusku quả là một tay vợt cư.
Nekrudov vẫn thường đến nhà này để giải trí. Ở đây bao giờ cũng thấy dễ chịu. Chàng thấy dễ chịu không phải chỉ vì nhà này có vẻ đài cát, phong nhã khiến chàng cảm thấy khoan khoái, mà còn vì ở đấy có cái không khí vuốt ve chiều chuộng tân bốc chàng một cách kín đáo. Nhưng hôm nay, thật là kỳ lạ, cái gì trong nhà này cũng làm chàng khó chịu, từ anh gác cổng, chiếc thang gác rộng, những chậu hoa, mấy người đầy tớ, cách bày biện bàn ăn, cho đến cả Missy, con người mà hôm nay chàng thấy thật vô duyên và giả tạo. Chàng thấy ghét cái giọng tự phụ tầm thường, theo phái tự do của Kolosov, ghét cái bộ mặt bò mọng tự đắc đầy nhục cảm của lão Kosygin, ghét mấy câu tiếng Pháp của mụ Materina Alexeyevna, con người theo chủ nghĩa Slaver, ghét cái vẻ mặt ngượng nghịu của cô giáo tư gia và cậu sinh viên phụ đạo, và nhất là chữ anh ấy dùng để chỉ chàng. Nekrudov vốn vẫn chưa dứt khoát giữa hai thái độ với Missy. Lúc thì chàng nhìn cô ta như qua cặp mắt liêm diêm, hé mở, hay dưới ánh trăng hư ảo, thấy cái gì ở cô cũng tuyệt vời, một con người trong trắng, xinh tươi, thông minh, hồn hậu. Lúc thì đột nhiên, cô ta như hiện ra chiến nắng gai gắt và chàng không thể không nhìn thấy những thiếu sót ở cô. Chính hôm nay là ngày Nekrudov nhìn cô ta dưới ánh nắng chói chang ấy. Hôm nay, chàng trông thấy tất cả những vết nhăn trên mặt cô ta, thấy rõ cái giả tạo nơi mái tóc uống bông, thấy khử tay cô ta nhọn hoắt, và nhất là chàng thấy cái móng tay của cô bè giống móng tay cái của ông bố một cách lạ lùng. Một trò chơi trắng ngấy. Kolosov nói về quần vợt, thở bé, chúng mình chơi cầu lắp ta còn thú bằng vạn lần ấy.
Không, anh chỉ biết đấy thôi, hấp dẫn ghê gớm lắm đấy chứ.
Missy phản đối. Nekrudov cảm thấy tiếng ghê gớm đã thốt ra không tự nhiên chút nào. Thế là bắt đầu cuộc tranh cãi lôi cuốn cả Mikhail Sergeyevich và Materina Alexeyevna. Chỉ có cô giáo với cậu sinh viên và mấy đứa trẻ là im lặng, vẻ buồn chán lộ rõ trên nét mặt. Lúc nào cũng cãi nhau, lão Kosygin vừa nói vừa cất tiếng cười vang. Lão rút khăn ăn ra khỏi chiếc ghi lê, đẩy chiếc ghế kêu lạch tạch và đứng dậy. Anh đầy tớ lập tức đỡ ngay lấy chiếc ghế. Mọi người cũng đứng dậy theo, đến quanh chiếc bàn con trên để chậu rửa cốc tách và nước thơm nóng, rồi vừa súc miệng vừa tiếp tục câu chuyện nhạt như nước ốc.
Có đúng thế không anh?
Missy quay lại nói với Nekrudov, cố lôi kéo chàng hưởng ý kiến của mình. Cô cho rằng không lúc nào tính nết của con người lại biểu lộ rõ bằng lúc chơi. Thấy mặt chàng lại có vẻ lầm lì như cứ ý không bằng lòng, cô đâm lo và muốn biết tại sao. Phải hay không tôi cũng không rõ, chưa bao giờ tôi nghĩ đến cái đó cả. Nekrudov trả lời.
Anh vào thăm mẹ chứ?
Missy hỏi. Vâng vâng, chàng vừa nói vừa rút ra một điếu thuốc lá, nhưng giọng nói như muốn bảo giá không vào thì vẫn hơn. Missy lặng lẽ đưa mắt nhìn chàng như dò hỏi, và chàng bỗng thấy ngượng. Thật là mình đem gieo rắc buồn nản vào nhà người ta. Chàng nghĩ thế, rồi cố làm ra vẻ lịch thiệp, nói rằng mình rất vui sướng được đến thăm công tước phu nhân, nếu được phu nhân tiếp.
Có chứ, mẹ em sẽ rất mừng. Ở đấy, anh có thể cứu rút tự nhiên. Ivan Ivanovich ở trong ấy rồi đấy.
Bà chủ nhà, công tước phu nhân Sofia Vasilievna là một người quanh năm nằm một chỗ. Đã 7-8 năm nay, bà vẫn nằm mà tiếp khách. Người vẫn toàn đồ đăng ten với những băng, giải, chung quanh toàn những nhung cơ mạ vàng, ngà voi, đồ đồng, sơn mài và hoa. Bà chẳng đi đâu, và như bà nói, chỉ tiếp bản thân, nghĩa là tất cả những người bà cho là xuất chúng về một mặt nào đó. Nekrudov được bà coi là ở trong số bản thân ấy. Chẳng những vì chàng vẫn được coi là một thanh niên thông minh, mà còn vì mẹ chàng trước kia là bạn thân của gia đình này, và bà đang mong muốn cho chàng để kết duyên với Missy, con gái bà. Buồn của công tước phu nhân Sofia Vasilievna nối liền với một phòng khách lớn và một phòng khách nhỏ. Qua phòng khách lớn, đang dẫn Nekrudov đi, Missy bỗng dừng phát lại, đưa tay vịn vào lưng một chiếc ghế nhỏ thiếp vàng, ngước mắt nhìn chàng. Missy rất muốn lập gia đình, và Nekrudov là nơi rất xứng đáng. Hơn nữa, cô lại thích chàng. Cô đã quen với nghĩ rằng chàng sẽ là của cô, không phải cô sẽ là của chàng. Và thế là, với mánh khóe mà chính cô cũng không ngờ đến, nhưng thật bền bỉ, mánh khóe của những người loạn óc, cô tiến tới mục đích của mình. Bây giờ, cô hỏi chuyện chàng là để gợi cho chàng ngỏ niềm tâm sự.
Em thấy như anh vừa gặp chuyện gì đấy?
Cô nói, chuyện gì thế? Chợt nhớ lại cuộc gặp gỡ của mình ở tòa án, chàng chau mày đỏ mặt. Vâng có, vừa có chuyện xảy ra cho tôi thật. Chàng không muốn nói dối, một chuyện kỳ lạ, bất ngờ và hệ trọng.
Chuyện gì cơ? Anh không thể nói là chuyện gì à?
Chưa nói bây giờ được, cô cho phép tôi tạm giữ kín chuyện này vì nó vừa mới xảy ra. Mà tôi thì chưa kịp suy nghĩ cho chính. Chàng nói, mặt càng đỏ thêm.
Em, mà anh cũng không nói ư?
Thứ thịt trên mặt cô giật giật, cô đẩy chiếc ghế con, cô đang tì tai. Không, tôi không thể nói được. Chàng đáp, và cảm thấy đó cũng là lời thú nhận với chính mình, rằng quả có một chuyện cực kỳ quan trọng vừa xảy đến.
Thôi được, chúng mình đi đi.
Missy đầu như muốn xua đuổi những ý nghĩ không cần thiết, và rảo bước đi lên nhanh hơn mọi khi. Chàng có cảm tưởng cô ta đang cố mím chặt môi để giữ cho nước mắt khỏi trào ra. Chàng bỗng thấy hổ thẹn và đau xót vì đã làm cho con người ấy buồn phiền. Nhưng chàng biết rằng có một chút mềm yếu cỏn con trong lúc này cũng có thể hại chàng, nghĩa là nó sẽ vĩnh viễn trói buộc đời chàng. Đó là điều hôm nay chàng sợ nhất. Chàng lặng lẽ theo gót Missy đến phòng công tước phu nhân. Chương 27. Công tước phu nhân Sofia Vasilievna vừa dùng xong bữa ăn chiều gồm toàn những món rất tinh khiết và rất bổ. Bao giờ bà cũng ăn một mình. Bà không muốn cho một ai trông thấy bà vào lúc bà đang làm cái công việc không có gì nên thơ ấy. Cạnh chiếc đi văn bà nằm là một chiếc bàn con. Trên để một tách cà phê. Bà đang hút thuốc. Công tước phu nhân Sofia Vasilievna có mái tóc nâu sẫm, thân hình gầy gò dài thượt. Tuy nhiên, bà vẫn làm ra bộ trẻ trung với đôi hàm răng tốt và cặp mắt to đen. Người ta vẫn thường kháo nhau là bà ta có chuyện gian díu với là bác sĩ. Trước đây, Nekrudov đã quên câu chuyện ấy đi. Nhưng hôm nay, khi trông thấy lão bác sĩ râu cằm bóng mượt xẻ đôi ngồi sát cạnh đi văn của bà, không những chàng nhớ lại mà còn thấy kinh tởm nữa. Bên cạnh Sofia Vasilievna, Kolosov ngồi trong một chiếc ghế banh thấp lót đệm rất êm. Hắn đang khuấy trái cà phê đặt ở trên chiếc bàn nhỏ kề bên. Trên bàn có một ly rượu mùi. Missy dẫn Nekrudov bước vào thăm mẹ, nhưng cô không ngồi lại đấy.
Lúc nào mẹ mệt, mẹ mời hai anh đi, thì hai anh sang chỗ em nhé.
Cô ta quay về phía Kolosov và Nekrudov nói, giọng tự nhiên, tưởng như giữa Nekrudov và cô chưa hề xảy ra chuyện gì, rồi vui vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng bước trên tấm thảm dày ra khỏi phòng.
Ô, chào cậu, cậu ngồi xuống đây và kể chuyện cho tôi nghe nào.
Công tước phu nhân Sofia Vasilievna mỉm cười, nói, nụ cười giả tạo cực khéo, giống hệt một nụ cười chân thật tự nhiên, để lộ những chiếc răng dài rất đẹp, lắp khéo léo, y như răng thật. Nghe nói, cậu ở tòa về có bộ rầu rĩ lắm. Tôi nghĩ rằng, đối với những người giàu lòng thương người thì việc đó thật khổ tâm. Và tôi nói thêm câu này bằng tiếng Pháp.
Vâng, đúng thế, Nekrudov nói. Nhiều khi, người ta cảm thấy mình không có quyền xét xử.
Thật là đúng quá, bà ta kêu lên như sức độ kinh ngạc về cái chân lý mà Nekrudov đưa ra. Đó là một kiểu nịnh rất khéo bà vẫn dùng xưa nay. À, thế còn bức tranh cậu vẽ đến đâu rồi? Tôi muốn xem quá đấy.
Bà nói thêm, giá như không có bệnh tật như thế này thì tôi đã đến đằng cậu từ lâu rồi.
Tôi bỏ hẳn nó rồi, Nekrudov lạnh lùng đáp. Hôm nay, những lời phỉnh nịnh kia đối với chàng cũng lộ liễu như cái tuổi già mà bà ta vẫn tốn công che đậy. Cố gắng mấy, chàng cũng không sao tỏ ra lịch thiệp được nữa.
Tiếc quá, anh biết không?
Bà ta nói với Kolosov. Chính Rebin đã nói với tôi rằng cậu ấy là một người có thực tài.
Khiếp chữa, bị đến thế mà không biết ngượng, Nekrudov chau mày nghĩ.
Thấy rõ rằng Nekrudov có điều buồn bực và không thể gợi chuyện gì vui vẻ lý thú đối với anh ta được, Sofia Vasilievna quay sang hỏi ý kiến Kolosov về vở kịch mới. Giọng bà ta nói làm như ý kiến của Kolosov sẽ giải quyết dứt khoát bất cứ mối phân vai nào, và mỗi một lời hắn nói sẽ là lời được lưu truyền hậu thế. Kolosov chỉ trích vở kịch và nhân đó phát biểu những ý kiến của mình về nghệ thuật. Công tước phu nhân Sofia Vasilievna tỏ ra hết sức kinh ngạc trước những lời phê phán đúng đắn của Kolosov. Mấy lần bà tìm cách bào chữa cho tác giả vở kịch, để rồi ngay sau đó, nếu không chịu thua hẳn, thì cũng nói mấy câu lấp lửng.
Nekrudov nhìn và nghe họ nói, nhưng điều mà chàng trông thấy và nghe lại khác hẳn những gì đang diễn ra trước mắt.
Hết nghe Sofia Vasilievna, lại nghe Kolosov nói, Nekrudov thấy rằng, trước hết, cả Sofia Vasilievna và Kolosov chẳng ai thiết gì đến vở kịch, mà họ cũng chẳng thiết gì đến nhau. Còn họ có nói gì thì chẳng qua cũng chỉ để thỏa mãn cái nhu cầu sinh lý sau bữa ăn là phải cử động các cơ của lưỡi và ướt hầu một lúc. Hay là Kolosov vừa nốc rượu mạnh, rượu nho, rượu mùi vào trong, có ngà ngà chút đỉnh. Nhưng cái sai của hắn không như cái sai của con nhà nông lâu lắm mới được một bữa túy lý, mà là cái sai của những người đã quen uống rượu. Hắn không loạn choạng, không nói nhảm, mà ở trong tình trạng khoan khoái, thỏa thích, không bình thường. Ba là trong khi nói chuyện, công tước phu nhân cứ lo lắng nhìn ra phía cửa sổ, vì qua đó những tia nắng xế trên chết đang sôi đến chỗ bà, và có thể bộc lộ quá rõ ràng những nếp nhăn trên khuôn mặt bà.
Đúng quá đấy, bà đồng ý với nhận xét của Kolosov và đưa tay bấm nút chuông điện đặt trên tường, bên cạnh chiếc đi văn bà nằm.
Viên bác sĩ liền đứng dậy, lẳng lặng đi ra khỏi phòng, thản nhiên như người nhà. Sofia Vasilievna đưa mắt nhìn theo, miệng vẫn tiếp tục nói chuyện.
Philip, anh hãy buông giúp tấm rèm cửa khi xuống.
Bà ta đưa mắt nhìn phía tấm rèm cửa sổ và bảo anh đầy tớ đẹp trai nghe tiếng chuông gọi vừa vào.
Không, anh nói gì thì nói, nó vẫn có cái thần bí, mà không có cái thần bí thì làm gì có thơ.
Bà ta nói, đôi mắt đen vẫn lo lắng dõi theo cử động của người đầy tớ đang buông rèm.
Thần bí mà không có thơ tức là mê tín, nhưng thơ mà không có thần bí thì lại hóa ra vô vị.
Bà mỉm cười, một nụ cười ảo não, mắt vẫn không rời người đầy tớ đang sửa tấm rèm cho thẳng.
Philip, không phải cái rèm ấy,
cái ở cửa sổ lớn kia mà. Sofia Vasilievna nói giọng đau đớn, hẳn là bà thương hại cho thân mình đã phải bỏ ra bao nhiêu sức lực để nói lên mấy tiếng đó, và để lấy lại bình tĩnh. Bà lập tức đưa lên môi đứa thuốc lá thơm phức đang tỏa giữa những ngón tay đeo đầy nhẫn. Anh chàng Philip đẹp trai, cường tráng, có bộ ngực nở rang, khẽ gật đầu như để xin lỗi rồi ngoan ngoãn và lặng lẽ. Anh cất bộ giò chắc nịch, có bắp chân to, nhẹ nhàng bước trên tấm thảm, đi sang khung cửa sổ thứ hai và vừa thận trọng nhìn công tước phu nhân, vừa sửa tấm rèm sao cho không một tia nắng nào bén mảng đến được chỗ bà. Nhưng anh ta vẫn làm ăn chẳng đâu vào đâu, và bà Sofia Vasilievna mệt nhọc đành phải ngừng câu chuyện về xuống thần bí lại để chỉ bảo cho cái anh chàng Philip đần độn đang làm bà bực quá chừng. Trong một thoáng, một đốm lửa bùng lên trong mắt Philip. Con mẹ này, quỷ bắt mày đi, không biết mày đòi hỏi cái gì nữa. Hẳn là anh ta đang tự nói như vậy trong lòng. Nekrudov nghĩ thế trong khi đang xem cả tấn trò đó. Nhưng anh chàng Philip đẹp trai, lực lưỡng, giấu ngay sự bực chọc của mình lại và bình tĩnh vâng lời mụ công tước Sofia Vasilievna suy nhược yếu đuối giả dối 100% ấy. Đương nhiên là học thuyết Darwin có nhiều cái đúng sự thật. Kolosov vươn dài người ngồi cho thoải mái trong chiếc ghế bàn thấp, ngước đôi mắt buồn ngủ nhìn phu nhân Sofia Vasilievna. Nhưng ông đã đi quá xa, đúng là như vậy. Còn cậu, cậu tin là có di truyền chứ? Thấy Nekrudov cứ ngồi im, phu nhân Sofia Vasilievna cũng thấy khó chịu, quay sang hỏi chàng. Di truyền ư? Nekrudov hỏi lại. Không, tôi không tin. Chàng nói, lúc này không hiểu vì sao, những hình ảnh kỳ quái cứ hiện lên, tràn ngập trong trí óc chàng. Bên cạnh anh chàng Philip lực lưỡng, đẹp như một pho tượng sống kia, chàng hình dung thấy Kolosov trần truồng, bụng như một quả dưa hấu, đầu hói nhẵn, đôi cánh tay gầy sát, khẳng khiu như cái que. Chàng còn lơ mơ hình dung đến đôi vai trần của mụ Sofia Vasilievna nắp dưới những nếp lụa và nhung. Nhưng hình ảnh ấy ghê rợn quá, chàng cố xua đuổi nó đi. Sofia Vasilievna đưa mắt nhìn Nekrudov từ đầu đến chân. À, mà em Missy nó đang đợi cậu đấy, bà ta nói. Cậu sang với em một tí, nó định đàn cho cậu nghe một bản nhạc mới của Schumann, hay lắm. Cô ấy chẳng đàn được gì hết, cứ bịa ra thế làm gì. Nekrudov nghĩ bụng, chàng đứng dậy, bắt bàn tay xanh ngắt, chỉ còn da bọc xương, đeo kính những nhẫn của Sofia Vasilievna. Ở phòng khách, Nekrudov gặp Katerina Alexeyevna, vụ này nói luôn bằng tiếng Pháp như mọi bận. Tôi thấy rằng, việc làm bồi thẩm đã đè nặng lên tâm hồn anh thì phải. Vâng, xin bà thứ lỗi cho, hôm nay tôi có điều không vui và tôi không có quyền làm cho người Pháp phải phiền lòng. Nekrudov nói, sao lại không vui? Bà cho phép tôi không phải nói lý do tại sao, chàng vừa nói vừa tìm chiếc mũ. Thế anh còn nhớ là trước kia anh cũng bảo rằng lúc nào cũng phải nói thật cả không? Và anh còn kể cho chúng tôi nghe những sự thật ghê gớm như thế nào? Sao bây giờ anh lại không muốn nói? Này Missy, cô còn nhớ chứ? Ekaterina quay về phía Missy mới ở buồng ra, đang đi là chỗ hai người. Vì lúc đó chỉ là chuyện đùa. Nekrudov nghiêm giọng đáp, lúc đùa thì có thể được, nhưng trong thực tế thì chúng ta còn tồi lắm, nghĩa là tôi còn tồi lắm, cho nên ít nhất là tôi cũng không thể nói sự thật được. Thôi, đừng chữa nữa, tốt hơn là anh cứ nói xem chúng ta tồi ở chỗ nào. Ekaterina Alexeyevna nói có vẻ đùa, vờ như không nhận thấy thái độ nghiêm trang của Nekrudov. Không gì khổ hơn là tự thú rằng mình không vui, Missy nói. Em thì không bao giờ tự thú với em như thế cả, thành thử lúc nào em cũng vui. Thôi, anh hãy sang phòng em sẽ tua tan cơn bừng bực cho anh. Cái cảm tưởng của Nekrudov lúc nãy cũng là cảm tưởng của một con ngựa lúc được người khác vuốt ve để thắng cương rồi dắt ra đóng vào xe, và hôm nay hơn bao giờ hết nó không muốn kéo một tí nào. Chàng xin lỗi, nói là cần phải về nhà và chào hai người. Missy giữ bàn tay chàng lâu hơn mọi khi. Anh đừng quên rằng, việc gì hệ trọng đối với anh cũng là hệ trọng đối với bạn anh. Cô ta nói, mai anh đến chứ? Chưa chắc đâu, Nick Rudolph nói, và bỗng thấy ngượng. Chàng cũng không hiểu là ngượng cho mình hay ngượng cho Missy. Chàng đỏ mặt và hấp tấp đi ra. Thế là thế nào nhỉ? Thật lạ quá. Ekaterina Alexeyevna nói khi Nekludov vừa đi khỏi. Thế nào tôi cũng phải dò cho ra manh mối mới được. Là một chuyện tự ái chứ gì? Cậu Mitra này là hơi một tí cũng giận. Một câu chuyện tình ái chơi bẩn thì đúng hơn. Missy toàn nói thế nhưng lại thôi. Cô đăm đăm nhìn ra phía trước, vẻ mặt ngán ngẩm. Không còn một dấu vết nào như lúc cô ngước nhìn Nekludov. Nhưng dù là với Katerina Alexeyevna, cô cũng không nói cái câu chơi chữ khiếm nhã kia, mà chỉ nói, chúng ta ai cũng có những lúc buồn và những lúc vui. Chẳng lẽ anh chàng này cũng lừa dối ta sao? Cô ta nghĩ, sao cả một quá trình như vậy giữa hai người mà anh ta lại như thế thì thật là tồi. Nếu bác Missy phải nói rõ là muốn ngụ ý gì trong cái câu sao cả một quá trình như vậy giữa hai người, thì có lẽ cô ta sẽ không nói ra được điều gì rành mạch. Tuy nhiên, cô thấy rất rõ rằng Nick Rudolph chẳng những đã khơi lên trong lòng cô những hy vọng mà hầu như còn hứa hẹn với cô ta nữa. Chưa có những lời nói rõ ràng, nhưng đã có những cái nhìn, những nụ cười, những câu bóng gió, những phút trầm ngâm. Chỉ có thế thôi, nhưng cô đã coi Nick Rudolph là của mình, và nếu mất chàng, cô sẽ rất đổi khổ tâm. Chương 28. Thật là hổ thẹn và ghê tởm và hổ thẹn. Dọc theo những nẻo phố quen thuộc dẫn về nhà, Nick Rudolph vừa đi vừa nghĩ. Cái cảm giác nặng nề sau câu chuyện với Missy vẫn không dứt ra khỏi tâm trí chàng. Chàng cảm thấy về mặt lý, nếu có thể nói được như thế, chàng không có lỗi gì cả với cô ta cả. Chàng chưa nói một câu gì có thể ràng buộc được chàng, mỗi lời cầu hôn cũng chưa. Nhưng trong thâm tâm chàng cảm thấy mình đã gắn bó với cô ta, hứa hẹn với cô ta. Thế mà hôm nay, chàng lại cảm thấy hết sức sâu sắc rằng không thể nào lấy cô ta làm vợ được. Hổ thẹn và ghê tởm và hổ thẹn. Lẩm bẩm nhắc lại câu đó, Nick Rudolph không chỉ nói về những mối quan hệ giữa mình với Missy, mà muốn nói chung về tất cả. Mọi thứ đều đáng ghê tởm và hổ thẹn. Vừa bước lên thềm nhà, Nick Rudolph vừa nhắc lại như vậy. Hôm nay, tôi không ăn buổi tối đâu, Nick Rudolph bảo với anh hầu phòng Coney vừa theo gót chàng vào phòng ăn. Trong phòng cơm nước đã dọn sẵn. Anh đi ra đi. Vâng ạ, Coney nói, nhưng chàng không ra ngay mà quay lại vào dọn bàn ăn. Nick Rudolph nhìn Coney và thấy ghét. Chàng muốn mọi người để cho chàng được yên thân, thế mà hầu như ai cũng cố tình sáng đến để chọc tức chàng. Khi Coney đã mang bát đĩa đi khỏi, chàng đã tính đến bên ấm để pha thêm trà, nhưng nghe thấy tiếng chân bà Afrafena Petrovna, chàng vội lẻn ngay sang phòng khách, kéo kín cửa lại. Phòng khách này chính là căn phòng mà 3 tháng trước đây mẹ chàng đã từ trần. Bây giờ, bước vào căn phòng có 2 ngọn đèn có gương phản quang chiếu sáng này. Một ngọn bên ảnh cha, một ngọn bên ảnh mẹ. Chàng bỗng nhớ lại những ngày cuối cùng chàng sống bên mẹ và thấy thái độ của mình thật là giả tạo và đáng ghét. Ăn ở như thế thật là hổ thẹn và ghê tởm. Chàng nhớ lại hồi bệnh tình của mẹ chuyển sang thời kỳ trầm trọng. Thực tình chàng chỉ mong cho mẹ chết. Lúc đó chàng tự nhủ rằng chàng mong thế là để bà thoát khỏi đau đớn, nhưng thực ra là chỉ cốt để cho chính mình khỏi cảm thấy nỗi đau đớn của bà. Muốn gợi nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ về mẹ, chàng ngước nhìn lên chân dung bà cho một họa sĩ nổi tiếng vẽ với 5.000 rúp tiền công. Trong ảnh, bà mặc áo nhung đen hở ngực, rõ ràng là họa sĩ đã đặc biệt chụm công vẽ cho nổi hẳn bộ ngực. Khoảng giữa đôi vú, hai vai với cái cổ cho thật lộng lẫy. Thật là hổ thẹn và ghê tởm quá chừng. Trong bức ảnh, mẹ chàng với hình dáng một mỹ nữ bán khỏa thân kia có một cái gì ghê tởm và nhơ nhuốc. Nó còn đáng ghê tởm hơn nữa vì 3 tháng trước đây, chính người đàn bà ấy nằm ngay trong căn phòng này, thân hình khô đét như con cá mắm, và đã tỏ ra không chỉ khắp phòng mà khắp cả ngôi nhà một thứ uế khí nồng nặc chẳng có cách gì làm cho tan đi được. Đến bây giờ, chàng cũng như còn ngửi thấy cái mùi ấy, và chàng bỗng nhớ lại cái hôm trước ngày mẹ từ trần, bà đưa bàn tay nhỏ bé, da bọc xương đen sạm ra, nắm lấy bàn tay trắng trẻo, cứng cáp của chàng, rồi nhìn thẳng vào mắt chàng và nói: "Mi chơi, con tha thứ cho mẹ nếu mẹ đã có điều gì không phải." Và từ trong đôi mắt đã nhợt đi vì đau khổ, hai dòng nước mắt trào ra. Sao mà ghê tởm thế? Chàng lầm rầm nhắc lại khi đưa mắt nhìn chân dung người đàn bà nửa khỏa thân có đôi vai và đôi tay ống ả, trắng muốt như cẩm thạch với nụ cười đắc thắng trên môi, bộ ngực hở trong bức chân dung làm chàng nhớ tới một phụ nữ trẻ khác. Cách đây mấy hôm, chàng cũng thấy ăn mặc lộ liễu như thế, đó là Missy. Người đã bịa ra cớ mời chàng đến nhà vào một buổi tối để phô với chàng thân hình mình trong bộ mặc để đi dự khiêu vũ. Chàng hình dung lại đôi vai và đôi tay tuyệt đẹp của cô ta mà thấy ghê tởm. Lại còn lão bố với quá khứ bất lương, tàn ác, thô bỉ lỗ mãng như thú vật, và bà mẹ tài hoa, tầm tiếng đáng ngờ. Không, nhất quyết không, chàng nghĩ, phải vùng ra, phải dứt khỏi cái mối quan hệ giả tạo với gia đình Kosygin, với Maria Vasilevna, với cái di sản này, với tất cả. Đúng, phải được hít thở tự do, ra nước ngoài, sang Rome để tâm sức vào bức họa của mình. Những ý nghĩ tự ngờ vực về tài năng của bản thân mình lại vụt hiện lên trong trí óc. Ô cũng chẳng sao, miễn là được hít thở tự do ít lâu. Đầu tiên, hãy sang Constantinople, rồi đi Rome, cốt thoát cho sớm cái việc phải làm bồi thẩm này, và phải thu xếp cho xong xuôi cái việc kia với trạng sư đã. Và bỗng nhiên, người bị cáo có đôi mắt đen hơi hiên hiến ấy lại hiện lên hết sức rõ rệt trong trí tưởng tượng của chàng. Mà tiếng khóc của nàng tiếp theo là lời cuối cùng của các bị cáo mới thảm thiết làm sao. Chàng vội dập tắt điếu thuốc cháy gần hết, miết nó xuống chiếc gạt tàn, chăm một điếu khác và đi đi lại lại trong phòng. Những phút chung sống với nàng lần lượt hiện ra trong tâm trí. Chàng nhớ đến buổi gặp gỡ cuối cùng, cơn thèm khát đầy thú tính ngự trị trong con người chàng hôm ấy, và tâm trạng chán chường khi lòng dục đã được thỏa mãn. Chàng nhớ lại bộ áo trắng muốt với dải thắt lưng màu lam, nhớ lại buổi lễ đêm nào. Đêm hôm ấy, đúng là ta đã yêu nàng, thực sự yêu nàng, một tình yêu trinh bạch đẹp đẽ. Ta còn yêu nàng từ trước đấy nữa, ta yêu nàng biết bao, dạo mới đến nhà các cô lần đầu, lúc làm luận án. Và chàng nhớ lại con người mình trong dĩ vãng, chàng như ngửi thấy cái hương vị tươi mát, trẻ trung, đầy nhựa sống, và chàng thấy lòng buồn tê tái. Con người dĩ vãng và con người hiện tại của chàng khác xa nhau quá. Cái khác đó, nếu không lớn hơn, thì cũng bằng cái khác giữa Katyusha trong buổi lễ đêm ở nhà thờ với ả gái điếm đã cùng người lấy buôn chè chén say sưa và bị đem xử trước tòa sáng nay. Hồi ấy, chàng là một con người phấn khởi, tự do, trước mặt đầy những khả năng vô tận. Bây giờ, chàng cảm thấy mình bị giam chặt trong chiếc cạm của cuộc đời ngu muội, trống rỗng, vô tích sự, nhỏ nhen, không thấy có một lối thoát được. Chính là chính chàng cũng không muốn thoát ra. Chàng nhớ rằng ngày xưa, chàng đã từng hãnh diện về tính trung thực của mình. Chàng đã từng đặt cho mình một nguyên tắc là luôn luôn nói thật. Và thực tế, chàng đã là người trung thực. Thế mà bây giờ, chàng ngập mình trong dối trá, một kiểu dối trá ghê rợn nhất, một kiểu dối trá được tất cả mọi người chung quanh coi là chân thật. Thoát ra khỏi sự dối trá đó, không có lối thoát nào. Hay ít ra thì chàng cũng thấy không có lối thoát thật. Nó đã ăn sâu vào người chàng, chàng sống đã quen, đã thấy thoải mái trong sự dối trá ấy rồi.
Làm thế nào để thoát ra khỏi mối quan hệ với Maria Vasilievna và chồng cô ta, để có thể nhìn thẳng vào mặt người đàn ông này và con cái người ta mà không hổ thẹn? Làm thế nào để cắt đứt được với Missy mà không phải dối trá? Làm thế nào để thoát khỏi khối mâu thuẫn giữa việc thừa nhận quyền sở hữu ruộng đất là bất hợp pháp với việc thừa kế di sản của mẹ? Làm thế nào để chuộc tội mình đối với Katyusha? Tất nhiên là không thể cứ để vậy được, không thể ruồng bỏ một người đàn bà mà ta đã yêu, cũng không thể coi việc trả tiền trạng sư để giải thoát cho nàng khỏi phải chịu đau khổ ăn sai là đủ. Không thể hài lòng với việc dùng tiền để chuộc tội như trước kia cho nàng 100 rúp, mà nghĩ rằng như thế là đã làm tròn phận sự đối với nàng. Và chàng nhớ lại rõ ràng, cái lúc chàng giữ nàng lại trong hành lang, dúi tiền cho nàng rồi bỏ chạy. Chao ôi, những đồng tiền ấy! Chàng nhớ lại cái phút đó mà thấy rùng rợn, ghê tởm như trước kia, lúc đang làm cái việc ấy. Chao ôi, thật là điểu giả! Và cũng như lúc đó, chàng bỗng nói lên thành tiếng, chỉ có đồ điểu cán, quân chó má mới có thể làm như thế. Và ta, chính ta là đồ điểu cán, quân chó má đó. Và chàng nói to, nhưng chẳng lẽ như thế thật ư? Đang đi, chàng dừng lại, chẳng lẽ ta lại là một thằng điểu cán thật ư? Không thì còn ai? Chàng tự trả lời, mà đâu chỉ có thế. Chàng tiếp tục vạch lỗi mình, quan hệ của mày với Maria Vasilievna và chồng cô ấy chẳng phải là một trò điểu cán hèn hạ đó sao? Và thái độ của mày đối với tài sản nữa, lấy cớ rằng tiền là do mẹ để lại cho, mày nghiễm nhiên hưởng thụ một gia tài lớn mà mày biết rõ là phi pháp, rồi toàn bộ cuộc sống lười nhác đồi bại của mày nữa. Và kết quả huy hoàng của tất cả những cái đó là hành động của mày đối với Katyusha, đồ điệu cán, quân chó má. Mặc cho thiên hạ muốn dị nghị thế nào về ta cũng được, ta có thể lừa dối họ, nhưng ta không thể tự lừa dối ta. Và chàng bỗng nhận ra rằng cái cảm giác chán ghét của chàng đối với mọi người trong thời gian gần đây, và nhất là ngày hôm nay, đối với cái lão Kosagin, mụ Sofia Vasilievna, cô Michi và cô Nay, lại có cả sự chán ghét đối với chính bản thân mình. Mà kể cũng lạ, khi nhận ra tính cách hèn hạ của mình, chàng cảm thấy một cái gì vừa đau xót nhưng cũng vừa vui sướng, thanh thản. Trong đời Nekhludov, cái việc mà chàng gọi là gột rửa tâm hồn đã xảy ra nhiều lần. Gột rửa tâm hồn là tiếng chàng gọi tâm trạng mình khi sau một thời gian có thể rất dài, nhận ra rằng cuộc sống nội tâm đã trì trệ hoặc có khi đã bế tắc. Chàng quyết định quét dọn tất cả những rác rưởi đã ứ động lại trong tâm hồn gây nên tình trạng bế tắc ấy. Sau mỗi lần thức tỉnh như vậy, bao giờ Nekhludov cũng đề ra cho mình những nguyên tắc và chàng nguyện giữ suốt đời. Chàng viết nhật ký và bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống mà chàng hy vọng không bao giờ còn thay đổi nữa, mở một trang mới. Chàng tự nhủ như thế, nhưng lần nào sức quyến rũ của cuộc đời cũng lại lôi cuốn được chàng, chàng lại sa ngã mà không biết. Và nhiều khi lần sa ngã này còn đến mức đốn mạc hơn cả lần trước. Chàng đã gột rửa và đã vùng lên như thế mấy lần rồi. Đầu tiên vào dạo hè, lúc chàng đến ở nhà các cô, đó là lần giác ngộ sâu sắc nhất, hào hứng nhất và cũng có ảnh hưởng khá lâu. Rồi lại một cuộc thức tỉnh như thế nữa hồi chiến tranh nổ ra, lúc chàng từ bỏ chức vụ chính quyền xin nhập ngũ, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng mình. Nhưng lần đó chỉ được một thời gian rất ngắn là rác rưởi lại ứ đầy. Và lần thức tỉnh thứ ba là lúc chàng thoái ngũ ra nước ngoài, bước vào hội họa. Từ bấy đến nay là cả một thời kỳ dài không gột rửa, và vì thế
Chưa bao giờ chàng gặp phải tình trạng bẩn thỉu thế này. Chưa bao giờ chàng thấy cuộc đòi hỏi của lương tâm lại trái ngược với cách thức chàng đương sống đến mức độ thế này. Chàng thấy kinh sợ và nhận ra sự cách biệt đó. Thời gian lâu quá, rác rưởi ùn lên quá nhiều, đến nỗi thoạt đầu chàng không còn chút hy vọng nào quét dọn nổi. Mày chẳng đã thử gắng làm cho mày trở nên hoàn thiện, mày đã thử cải tạo mày đấy ư? Thế mà rốt cuộc có ăn thua gì đâu. Tiếng nói của cám dỗ cất lên trong lòng chàng. Mày còn định thử lại một lần nữa để làm gì? Không riêng gì một mình mày, mà tất cả mọi người đều như vậy. Đời là thế. Nhưng con người tự do, con người của lương tri, con người duy nhất chân chính, duy nhất mạnh mẽ, duy nhất trường tửu đã vùng dậy trong Nekhludov, và chàng không thể không tin nó. Dù con người hiện tại của chàng và con người chàng mong đạt tới còn cách nhau rất xa, nhưng với con người của lương tri vừa mới vùng dậy kia, không có việc gì lại không làm nổi. Dù có phải trả bằng bất cứ giá nào, ta cũng sẽ dứt tung hết những sợi dây dối trá đang ràng buộc ta. Ta sẽ nhận hết mọi tội lỗi, ta sẽ nói thật cho mọi người biết, ta sẽ làm điều chân thật. Chàng bỗng thốt lên thành tiếng, giọng cương quyết. Ta sẽ nói thật với Missy rằng ta là một kẻ trụy lạc. Ta không thể lấy nàng và ta đã quấy nhiễu nàng thật vô ích. Ta sẽ nói với Maria Vasilevna, vợ viên thống lĩnh quý tộc. Ồ, mà cũng chẳng có gì cần nói với cô ta. Ta sẽ nói với chồng cô ta rằng ta là một thằng đốn mạc, ta đã lừa dối ông ta. Còn cái di sản này thì ta sẽ xử lý nó hợp chân lý. Ta sẽ nói với Katyusha rằng ta là một kẻ đê hèn, ta có tội với nàng. Và ta sẽ làm mọi việc có thể làm được để số phận nàng bớt nỗi đau thương. Đúng, ta sẽ gặp nàng và sẽ cầu xin nàng tha thứ. Đúng, ta sẽ xin nàng tha thứ như con trẻ vẫn xin. Chàng dừng lại. Ta sẽ lấy nàng làm vợ, nếu cần phải như vậy. Chàng dừng lại và, như hồi còn nhỏ, chàng đặt hai tay lên ngực, ngước mắt lên, nhìn trời rồi nói, như nói với người nào đó. Lạy Chúa, Chúa hãy giúp con, Chúa hãy bảo ban con, Chúa hãy nhập vào người con và gột sạch những dơ bẩn trong tâm hồn con. Chàng cầu nguyện, van xin Thượng Đế giúp đỡ chàng, nhập vào người chàng, gột rửa tâm hồn chàng. Và trong lúc cầu xin như vậy, thì lời cầu nguyện của chàng đã được chấp nhận. Chúa bấy lâu vẫn ở trong người chàng, đã bừng tỉnh dậy trong ý thức chàng. Chàng cảm thấy hơi thở của Chúa trong mình, và vì thế, chàng không chỉ cảm thấy cái sức sống tự do, sảng khoái, tươi vui, mà còn cảm thấy tất cả sức mạnh phi thường của điều thiện. Bây giờ, chàng cảm thấy mình có khả năng làm được tất cả những gì tốt đẹp nhất mà con người có thể làm. Chàng rưng rưng nước mắt khi lẩm nhẩm mấy lời cầu nguyện nói trên. Đó là những giọt nước mắt vừa đáng quý, vừa đáng bỉ. Đáng quý vì đó là những giọt nước mắt đã trào ra vì sung sướng khi thấy con người tinh thần đã bao năm ngủ thiếp trong lòng mình nay bừng thức dậy. Đáng bỉ vì đó là những giọt nước mắt ứa ra vì cảm kích cho riêng bản thân mình trước phẩm chất tốt đẹp của riêng cá nhân mình. Chàng bỗng thấy nóng bức, chàng lại gần chiếc cửa sổ ngay gần đó và mở toang nó ra. Cửa sổ trông ra vườn, đêm sáng trăng yên tĩnh mát mẻ, chiếc bánh xe lăn trên đường phố vang dội lại một lúc, rồi cảnh vật lại chìm trong yên lặng. Ngay dưới cửa sổ, bóng những cành dương cao trụi lá lồng rõ từng nét gãy trên mặt sân cát mịn sạch bông. Bên trái, chiếc mái nhà ngang trắng lóe dưới ánh trăng vằng vặc. Trước mặt, sau đám cành cây chằng chịt, nổi rõ bóng đen của trại hàng rào. Nekhludov nhìn mảnh vườn tràn ngập ánh trăng và hít mạnh làn không khí tươi mát trong lành. Tuyệt quá, trời ơi, sao mà tuyệt thế? Chàng nói về những điều đang diễn ra trong tâm hồn mình.